Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Người Tuần Đạo Của Nơi Hầm Mộ. Cuốn sách nhỏ này là một truyện dài tích cổ của La Mã, được rút ngắn từ một tác phẩm vô danh đã được phòng sách Tin Lành dịch và xuất bản năm 1967. Và ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ tiếp tục đọc cho quý thính giả cùng nghe chương thứ 8. Cuộc xử án Bolio. Đây là một căn phòng lớn trong một tòa nhà không xa hoàng cung cho lắm. Sàn nhà lát bằng đá cẩm thạch bóng nhoáng, các cột trụ bằng đá vân bang chống đỡ một chiếc trần hình cánh cung có đóng ván ba nen. Tại một góc phòng có đặt một bàn thờ với hình tượng của một thần ngoại giáo. Bên kia là các vị thẩm phán vận áo dài ngồi đối diện. Trước mặt họ có một số lính đang canh giữ một tù nhân. Tù nhân ấy chính là Bolio. Mặt cậu tái nhợt, nhưng bộ tịch cậu có vẻ hiên ngang và bình tĩnh. Cậu cũng không mất cái nét thông minh dĩnh ngộ vốn là đặc điểm của cậu từ thuở giờ. Đôi mắt sáng quắc của cậu nhìn quanh khắp chốn. Cậu đã biết cái số phận đen tối không sao tránh được đang chờ đợi cậu. Nhưng trên nét mặt cậu không hề lộ vẻ sợ sệt hay hoang mang. Cậu bình tĩnh chờ đợi giờ xử án. Ngươi là ai? Một vị thẩm phán hỏi. Thưa, tôi là Mạc Suýt Servilius Bolio. Ngươi bao nhiêu tuổi? 13. Khi nghe đến tên cậu trong vòng cử tọa, có tiếng suýt xoa thương xót, vì đó là một tên khá quen thuộc tại thủ đô La Mã. Ngươi bị cáo phạm trong tội làm một tín đồ của Chris. Ngươi có muốn đối chất gì không? Thưa, đứa bé đáp, tôi không phạm một trọng tội nào cả. Tôi là một tín đồ của đấng Chris và tôi rất vui sướng khi xưng nhận điều ấy trước mọi người. Là một tín đồ của Chris, tức là một tên phản quốc. Tôi là một tín đồ đấng Chris, nhưng tôi không phải là một tên phản quốc. Luật pháp nhà nước cấm ngươi không được làm tín đồ Chris, nếu không thì phải chịu án tử hình. Nếu ngươi là tín đồ Chris, thì ngươi phải chịu chết. Tôi là một tín đồ của đấng Chris, Bolio lặp lại cách quả quyết. Thế thì ngươi phải chết. Tôi đành vậy. Này, ngươi có biết chịu chết là thế nào không? Trong mấy tháng qua tôi đã chứng kiến nhiều cái chết. Tôi luôn luôn mong mỏi đến phiên mình để được phó mạng sống tôi vì cớ Chúa tôi. Này Bolio, em là người cuối cùng trong một gia tộc quý phái. Quốc gia đã công nhận giá trị và sự tôn trọng của tông tộc Servili. Tổ phụ của em đã từng sống cách rực rỡ trong sự sang trọng và quyền thế. Còn giờ đây em lại là một đứa bé nghèo khổ, khốn nạn, một tên tù nữa. Hãy khôn ngoan và suy nghĩ đến sự vinh hiển của tổ phụ đi em. Em hãy vứt bỏ quách cái trở lực khốn nạn đang khiến em không thể thụ hưởng được danh dự và hạnh phúc lừng lẫy của tổ phụ em. Không, tôi không sao vứt bỏ được. Bolio này, em thấy chúng tôi có lòng thương xót em chứ? Cái tên của em và sự non nớt thiếu kinh nghiệm của em làm động lòng thương xót của chúng tôi. Nếu em chỉ là một tên tù thường thì chúng tôi chỉ ra lệnh cho em hoặc bỏ đạo hay là chết. Nhưng chúng tôi muốn suy luận cùng với em, vì chúng tôi không muốn một gia tộc quý phái phải tiêu diệt vì cớ sự ngu xuẩn hoặc bướng bỉnh của một người kế nghiệp hư hỏng. Thưa quý tòa, Bolio nói, tôi cảm ơn thịnh tình của quý tòa, nhưng những điều quý tòa vừa biện luận đó không ảnh hưởng gì đến tôi cả trước những lời cao thượng hơn của Chúa và cứu Chúa tôi. Đồ khốn nạn và vô ý thức, còn một lý luận nữa mà ngươi sẽ thấy có ảnh hưởng hơn, cơn lôi đình chi nộ của hoàng đế thật là khủng khiếp. Nhưng cơn thành nộ của chiên con lại còn khủng khiếp hơn. Ngươi nói gì không ai hiểu cả. Cơn thành nộ của chiên con là gì? Ngươi không nghĩ tới điều đang ở trước ngươi sao? Biết bao bạn bè thân hữu của tôi đã chịu đựng tất cả những nỗi thống khổ mà các ông gán lên họ. Tôi tin rằng tôi cũng có đủ bình tĩnh và can đảm để chịu những điều ấy. Ngươi có thể chịu đựng được những khủng khiếp nơi đấu trường chăng? Tôi hy vọng sẽ nhận được cái gì hơn là sức phàm. Ngươi có thể đối đầu với những con sư tử và những con cọp mang rợ nhảy xổ vào người ngươi chăng? Đấng tôi đặt lòng tin cậy sẽ không ly bỏ tôi trong lúc có cần. Ngươi tự tin lắm. Lòng tin tôi đặt nơi đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình ngài vì tôi. Ngươi có nghĩ đến sự bị chết thiêu không? Ngươi có sẵn sàng để đối đầu với những ngọn lửa hừng nơi giàn hỏa chăng? Nếu phải chịu đốt, tôi sẽ không trốn tránh. Dầu khốn nạn đến đâu thì rồi cũng sẽ chóng qua. Lúc ấy tôi sẽ được ở đời đời với cứu Chúa tôi. sự cuồng tín và mê tín đã hoàn toàn ám lấy ngươi rồi. Ngươi không biết số phận đang chờ đợi ngươi. Đối đầu với sự hăm dọa thì dễ, nói bằng miệng và xưng mình là can đảm thì dễ lắm. Nhưng khi đối đầu với thực tế khủng khiếp, lúc ấy ngươi sẽ ra sao? Tôi sẽ trông cậy đấng đã hứa, sẽ chẳng bao giờ lìa tôi, chẳng bao giờ bỏ tôi. Mãi cho đến nay đấng ấy có làm gì cho ngươi đâu. Ngài đã làm tất cả cho tôi rồi. Ngài đã hy sinh chính mạng sống của Ngài để cứu tôi được sống. Nhờ Ngài tôi đã nhận được một sự sống cao quý hơn là sự sống này mà các ông hâm cất khỏi tôi. Đó chỉ là một giấc mộng của ngươi. Hả không có gì mở mắt được ngươi sao? Nội sự tin tưởng điên dại của ngươi có đem lại cho ngươi những gì khác hơn là nghèo khổ và khốn nạn? Điều đó há không đủ sao? Ngươi còn phải khăng khăng theo đuổi sự tin tưởng ấy sao? Một khi ngươi đã thấy sự chết là phần chắc chắn không thể tránh được, ngươi há không chịu lì bỏ sự sai lầm của mình sao? Đấng Christ ban sức lực và ân điển cho tôi đắc thắng sự chết. Tôi xem sự chết chẳng qua chỉ một chuyển biến từ cõi đời đau khổ này qua cõi đời bất tử phước hạnh. Dầu cho tôi có bị ác thú hay lửa hừng giết chết thì cũng thế thôi. Đấng Christ sẽ giúp tôi cứ trung tín với Ngài. Ngài sẽ phù hộ tôi và đưa linh hồn tôi vào tức khắc trong cõi trường sanh bất tử trên thiên quốc. Sự chết mà các ông đem hăm dọa tôi không có gì khủng khiếp cả, nhưng sự sống mà các ông tặng cho tôi đó lại còn ghê tởm hơn hàng ngàn sự chết. Đây là dịp tiện cuối cùng mà chúng ta ban cho ngươi để lìa bỏ tín ngưỡng của ngươi. Hãy cầm lấy ly rượu này, đem rưới lên bàn thờ trên kia. Hãy cầm lấy đi, chỉ là một việc làm đơn giản. Hãy mau làm đi. Hãy tự cứu ngươi khỏi một cái chết đau khổ. Mọi mắt đều đổ dồn vào Bolio giữa lúc cậu được ban cho cơ hội cuối cùng này. Lòng mọi người đi xem đều kinh ngạc khi thấy cậu vẫn đứng không nhúc nhích. Họ không sao hiểu nổi. Nhưng cả lời kêu gọi cuối cùng ấy cũng vô hiệu quả. Với vẻ xanh xao nhưng cương quyết, Bolio giơ tay hất ly rượu cung hiến ấy đi. Tôi sẽ chẳng bao giờ giả dối đối với cứu chúa của tôi. Sau những lời nói ấy là cả một hồi lâu yên lặng. Bấy giờ vị quan tòa tuyên bố: chính ngươi đã tự kết án ngươi. Và tiếp theo đó, ông truyền lệnh cho bọn lính: hãy dắt cổ hắn đi. Thưa quý thính giả, chương 8 trong cuốn sách Người tuần đạo của nơi hầm mộ đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương thứ 9 vào chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Nhạc khúc tuyệt vời do ca sĩ Ánh Hồng trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Yeah. người.